Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, thứ nhất, tập 104. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Nguyên Thanh, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 29 tháng 12 năm 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore, trang 58, hàng cuối cùng. Phục thứ khả ái, vào pháp quang minh chàng thiên dương, đắc phổ quán, nhất thiết chúng sanh căn dị thuyết pháp, đoạn nghi giải thoát môn, tình trang nghiêm hải thiên dương, đắc tùy ức niệm linh kiến Phật giải thoát môn, tối thắng huệ quang minh thiên dương, đắc pháp tánh bình đẳng vô sở y trang nghiêm thân giải thoát môn, tự tại trí huệ tràng thiên dương, đắc liễu tri nhất thiết thế gian pháp, nhất niệm trung an lập bất tư nghị trang nghiêm hải giải thoát môn, nhạc tịch tịnh thiên dương, đắc ư nhất mau khổng hiện bất tư nghị Phật sát vô chướng ngại giải thoát môn, phổ trí nhãn thiên dương, đắc nhập phổ môn quán sát pháp giới giải thoát môn, nhạo toàn huệ thiên dương, đắc vị nhất thiết chúng sanh chủng chủng xuất hiện vô biên kiếp thường hiện tiền giải thoát môn. Hôm qua giảng đến chỗ này, hôm nay chúng ta tiếp tục xem vị thiên dương thứ 8. Thiện chủng huệ quang minh thiên dương, đắc quán nhất thiết thế gian cảnh giới nhập bất tư nghị pháp giải thoát môn, pháp môn Bồ Tát đạt được. Quán nhất thiết thế gian cảnh giới, nhất thiết thế gian là bao gồm ba loại thế gian: hữu tình thế gian, khí thế gian, chánh trí giác thế gian. Ở trước đã nói rất nhiều, chúng ta đều biết tất cả thế gian này vô cùng phức tạp. Kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối nói rõ cho chúng ta những hiện tượng khác biệt này, nói rất nhiều. Vả lại, mỗi hồi hầu như đều có lặp lại nhiều lần. Cho nên bộ kinh này chúng ta đọc một lần từ đầu đến cuối, những ấn tượng này sẽ rất sâu. Đó là lặp lại nhiều lần. Đây là sự khéo léo trong dạy học của Thế Tôn. Trong nhiều ý kiến bất đồng, chúng ta quán sát như thế nào, quý vị mới có thể khai mở trí tuệ. Trong tất cả cảnh giới này, có sự, có lý, có tánh, có tướng, có nhân, có quả. Trong Kinh Pháp Hoa, Đại sư Thiên Thai triển khai mười như thị thành trăm giới ngàn như. Đó là mô thức tốt đẹp của quán nhất thiết. Chúng ta được lời nhắc nhở này của Ngài thì hiểu được quán sát thế gian như thế nào. Bây giờ các nhà khoa học cũng quan sát rất giỏi. Ví như nhà vật lý thấy không, vĩ mô vũ trụ, quan sát vũ trụ vô cùng lớn. Đây là một cách quán. Nhà lượng tử lực lại hướng đến quan sát chỗ nhỏ nhất, quan sát tất cả sự vật vô cùng nhỏ. Cho nên khoa học kỹ thuật ngày nay đứng trên hai cực đoan rất rõ ràng. Một là vô cùng lớn, một là vô cùng nhỏ. Sự quan sát của họ chẳng thể nói là không nhạy bén. Kết quả quan sát cũng khiến cho mọi người vừa ý. Nhưng vì sao không giải quyết được vấn đề? Tức là ở đây nói, vì sao họ không thể nhập giải thoát môn? Điểm này các đồng tu học Phật chúng ta chẳng thể không lưu ý. Họ có quan sát vĩ đại hay quan sát cực nhỏ cũng không xả bỏ được cái ngã. Tuy quan sát đến vô ngã thì ngã cũng bất khả đắc, những ý niệm chưa xả bỏ được, cho nên vẫn không đạt được giải thoát, vẫn là cảnh giới phàm phu như cũ. Ngay cả quả Tu Đà Hoàng của tiểu thừa cũng không chứng được. Tôi nói lời này, các đồng tu phải cảnh giác, không thể chứng quả. Ở đây nói là không thể nhập giải thoát môn. Giải thoát môn ở đây là cao, không phải phổ thông. Giải thoát môn của Pháp Thân Đại Sĩ, giải thoát ở đây là mười pháp giới, thoát ly mười pháp giới, giải trừ tất cả phiền não. Trong đây nhà Phật thường nói là phiền não kiến tư, phiền não trần sa, phiền não vô minh. Thoát ly mười pháp giới là cao. Giải thoát thấp nhất là quả Tu Đà Hoàng của tiểu thừa, Bồ Tát sơ tính vị của đại thừa viên giáo là thấp nhất. Từ sơ tính đến thập tính, trong hội Hoa Nghiêm vẫn không có địa vị của họ. Vì sao? Bởi vì họ chưa ra khỏi mười pháp giới, không phải là Pháp Thân Đại Sĩ, chưa nhập Nhất Chân Pháp Giới, chưa nhập Thế Giới Hoa Tạng. Đây không kể là giải thoát. Nhưng Phật dạy chúng ta chứng được sơ quả của tiểu thừa. Bồ Tát sơ tính vị của viên giáo, người này đã đoạn 88 phẩm kiến hoặc. Đoạn 88 phẩm kiến hoặc là giải. Thoát ở đâu? Là thoát ba đường ác. Người này chắc chắn không đọa vào ba đường ác. Nhưng họ chưa ra khỏi lục đạo. Trong lục đạo họ ở cõi người hoặc cõi trời. Phạm vi luân chuyển của họ là phạm vi này. Họ không bị đọa vào ba đường ác. Chúng ta nghe Thế Tôn nói những lời này rồi. Quan trọng nhất là phải tin tưởng Thế Tôn không nói dối. Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả. Như ngữ nghĩa là những gì nói ra hoàn toàn là chân tướng sự thật. Lời Phật nói không thêm một chút, cũng không bớt một chút. Chân tướng là gì? Là hoàn toàn nói theo sự thật. Đây gọi là như ngữ. Chúng ta nghĩ xem, nếu chúng ta chưa đoạn kiến hoặc, kiến thứ nhất trong kiến hoặc là thân kiến, chấp trước thân này là ta, đây gọi là thân kiến, tức là ngã chấp. Đây là hữu ngã. Có ngã, đương nhiên có ngã sở hữu. Sanh khởi vọng niệm này, tu chứng trong Phật Pháp, trình độ thấp nhất là kiến lập trên nền tảng này. Có ngã thì quý vị có tư tâm, quý vị có nhân ngã thị phi, có tham sân si mạng, có ba khổ, tám khổ. Nói cách khác, quý vị có lục đạo luân hồi. Cho nên người chứng được sơ quả trong Đại Thừa là chứng được Bồ Tát sơ tính vị của viên giáo. Chúng ta gọi họ là thánh nhân. Sơ quả Tu Đà Hoàng là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là nhập lưu. Họ nhập vào dòng thánh, họ không phải là phàm phu. Tuy hiện tại còn chưa thoát ly lục đạo luân hồi, nhưng khoảng cách thoát ly lục đạo luân hồi có một thời hạn. Phật nói bảy lần qua lại cõi trời cõi người thì họ được thoát đi. Quý vị phải biết đây gọi là vị bất thoái, là vị bất thoái trong ta bất thoái, chắc chắn không đọa thành phàm phu. Quá trình tu học trong đời này của chúng ta, trình độ thấp nhất cũng phải chứng quả vị này mới được coi là có thành tựu. Nhưng 88 phẩm kiến hoặc không dễ đoạn. Nếu lấy trình độ này mà nói, người tu hành ở thời đại chúng ta trong một đời mà thành tựu được, đó là điều quá hy hữu, như long phượng sừng lân. Người bình thường như thế nào? Chỉ có thể nói trong cửa Phật kết duyên với chư Phật Bồ Tát. Như trong kiếp trước của chúng ta, đời đời kiếp kiếp gặp được Phật Pháp, cũng đã từng tu học giống như bây giờ, nhưng chưa lấy được học gì Tu Đà Hoàng, vẫn lưu chuyển trong lục đạo. Sự việc này kiếp trước chúng ta đã làm rất nhiều lần, thậm chí số lần không đếm hết được. Lần này gặp được lại làm một lần nữa. Đến lúc nào chúng ta mới thật sự giác ngộ, mới thật sự quay đầu. Khó nói lắm. Đại sư Thiện Đạo nói cho chúng ta, tất cả đều do gặp nhân duyên khác nhau. Câu nói này rất có đạo lý. Nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta, mỗi lần gặp nhân duyên đều không giống nhau. Nếu gặp duyên thù thắng, chúng ta nắm chắc cơ hội, thì trong đời này làm thỏa đáng sự việc này rồi. Nếu tu học các pháp môn khác, tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, pháp môn nào cũng đoạn phiền não mới chứng Bồ Đề, hầu như không có ngoại lệ. Quý vị đoạn kiến hoặc, quý vị chứng sơ quả, đoạn hết sáu phẩm quan trọng nhất trong chín phẩm tư hoặc ở dục giới, thì chứng nhị quả. Rồi đoạn hết những phẩm tư hoặc còn lại thì chứng tam quả. Tam quả rất tốt, không trở lại dục giới nữa. Tu hành ở cõi ngũ bất hoàng của tứ thiền, đến nơi đó lại đoạn sắc giới, vô sắc giới. Sắc giới tứ thiền, vô sắc giới có bốn loại định, tổng cộng là tám cõi trời. Cõi trời phân thành tám loại, trong mỗi loại có chín phẩm. Tám nhân chín bằng 72 phẩm. 72 tư hoặc đều đoạn tận tại cõi trời ngũ bất hoàng của tứ thiền. Đoạn tận rồi chứng quả A-la-hán. Đây là tháo bỏ phiền não kiến tư, thoát khỏi tam giới lục đạo luân hồi. Trong Phật Pháp gọi là thành tựu A-la-hán của tiểu thừa. Trong Hoa Nghiêm thì đây là viên giáo, Bồ Tát viên giáo. Phật nói với chúng ta là Bồ Tát thất tính dị. Trên thất tính dị còn có bát tính, cửu tính, thập tính mới đến sơ trụ. Thất tính trở lên, bát tính, cửu tính, thập tính là đoạn phiền não trần xa. Trong thập tính dị phá một phẩm vô minh thì vượt thoát thập pháp giới. Ý nghĩa giải thoát ở chỗ này, họ cũng tháo bỏ được phiền não trần xa, thoát đi thập pháp giới. Như vậy mới nhập nhất chân pháp giới, nhập giải thoát môn. Ở đây nhập giải thoát môn là nhập nhất chân pháp giới. Cho nên mọi người nghĩ xem, không dễ chút nào. Trong những pháp môn có một pháp môn đặc biệt, xem quý vị có nhân duyên gặp được hay không. Đó là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ không cần đoạn nhất phẩm phiền não. Chúng ta thấy rất nhiều người giảng sanh chưa đoạn kiến tư phiền não. Chưa đoạn phiền não cũng có thể nhập nhất chân pháp giới, cũng có thể thoát ly lục đạo, thoát ly thập pháp giới. Lời này nói ra không ai tin. Cho nên Trần Tông gọi là pháp khó tin. Chúng ta nghe rồi tin tưởng, thật kỳ lạ, không thể nghĩ bàn. Thông thường theo lý mà nói, nhị thừa không tin, Bồ Tát không tin, Vì sao? Bởi không tìm ra nguyên nhân. Quý vị dựa vào đâu? Phàm phu không đoạn nhất phẩm phiền não mà vượt thoát được tam giới, vượt thoát được thập pháp giới, không có đạo lý này. Cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Khó tin, vì sao chúng ta gặp mà tin được? Phật dạy chúng ta là do trong vô lượng kiếp quá khứ của chúng ta đã từng học qua pháp môn này. Lần này tiếp xúc, thiện căn phước đức trong kiếp trước dẫn tới, cho nên quý vị tin được, không bài xích, đồng thời đạt được bổn nguyện của chư Phật Như Lai gia trì. Thiện căn phước đức bên trong dần dần đến thành thục, bên ngoài được Phật lực gia trì, nên chúng ta tin được. Tuy như vậy, nhưng nếu trong vô lượng kiếp của mình còn có những tập khí xấu, còn có phiền não, những tập khí phiền não này mình không có năng lực khống chế được, phiền não quấy rối, quấy rầy tín nguyện của chúng ta, làm cho chúng ta ở trong cảnh giới lục trần dẫn khởi tham sân si mạng. Chướng ngại này rất có thể làm lỡ mất cơ hội trong đời này, thì thật là đáng tiếc. Do đó, nhân duyên tu học vô cùng quan trọng. Trong duyên, một bậc thiện tri thức. Quý vị có duyên gặp được thiện tri thức. Thiện tri thức dắt dìu giúp đỡ quý vị, giúp quý vị phá mê, sanh tính. Điều này dễ. Nói phá mê, khai ngộ, điều này khó. Đây đại khái căn của quý vị thuần thục thì làm được. Thiện tri thức có thể giúp ta phá mê khai ngộ, giảng kinh thuyết pháp, quý vị nghe rồi hốt nhiên đại ngộ, minh tâm kiến tánh, căn thuần thục, thuần thục thấu triệt. Chúng ta chưa thuần thục thấu triệt, còn kém một đoạn. Trong tình huống này thì tri thức có thể giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính, đặc biệt là pháp môn Tịnh Tông. Quả nhiên chúng ta đầy đủ tín tâm, từ trong tín tâm sanh khởi nguyện tâm, thì trong đời này có thể thành tựu. Sự thành tựu này thù thắng không thể nghĩ bàn. Nếu thiện căn quá kém thì tín tâm vẫn không thể kiến lập, có thể thâm tính nhân quả, sợ ác đạo, đoạn ác tu thiện, cũng tạm thời không đọa vào ba đường ác. Quý vị tu thiện, trì giới tu thiện, kiếp sau có thể giữ được thân người, tu tốt thì sanh đến cõi trời dục giới hưởng thụ phước. Đây là quả nhỏ tạm thời. Những tình hình này trong thế gian nói không hết. Phật Pháp chỉ là nói đại khái, nói sơ lược mà thôi. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải yên lặng quan sát. Quý vị càng yên lặng, quan sát càng rõ ràng. Cho nên người có định công, bất luận nhìn sự việc gì, cao minh hơn nhiều so với chúng ta. Cũng là nói tâm quý vị càng thanh tịnh, quý vị thấy càng sâu càng rộng. Tùy theo tâm thanh tịnh sâu hay cạn của quý vị, tâm thanh tịnh sâu hay cạn thì định công của quý vị sâu hay cạn. Quý vị thấy sâu rộng khác nhau. Đây là nói quan sát cảnh giới của tất cả thế gian. Quan sát phải có kết quả, chúng ta mới thật sự đạt được thọ dụng. Quán sự, từ trong sự mà thấy được lý. Quán lý, từ trong lý quý vị hiểu rõ sự, thì là quý vị biết quán. Quý vị thấy được tất cả sự tướng này mà không hiểu được đạo lý trong đó, thì quý vị không biết quan sát. Quý vị làm sao được thọ dụng? Quý vị làm sao giải quyết được vấn đề? Sâu hơn nữa là quán tướng kiến tánh. Quán tánh liễu tướng, thông đạt tất cả pháp tướng. Đó là sâu vậy. Cấp bậc này phàm phu chúng ta không dễ làm được. Phàm phu có thể làm được từ trên sự thấy được lý, ngộ được lý. Từ trên lý có thể biết rõ sự tướng, vậy là quá tốt rồi. Tương tự như vậy là quan sát nhân duyên quả báo. Thấy nhân nghĩ đến quả, thấy quả biết được nhân. Nghiệp nhân quả báo hiển hiện rõ ràng trước mắt chúng ta. Mình đối với cảnh giới này chắc chắn không mê hoặc, trí huệ khai mở được vài phần, tuy chưa đại triệt đại ngộ, nhưng chỗ tiểu ngộ thì luôn luôn có. Cảnh giới trong này đều không thể nghĩ bằng, lý sự không thể nghĩ bằng, tánh tướng không thể nghĩ bằng, nhân quả nghiệp báo không thể nghĩ bằng. Câu không thể nghĩ bằng này rất hay. Từ người sơ học chúng ta mà nói, chúng ta tuyệt đối không thể dùng tư duy tưởng tượng để giải thích vấn đề. Nếu quý vị dùng tư duy, dùng tưởng tượng để giải quyết vấn đề, sẽ sản sinh sai lầm. Hiểu được Phật nói không thể nghĩ bàn, thì chúng ta không dùng suy tư, chúng ta quan sát kỹ. Trong quan sát giữ được mình không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước. Theo nguyên tắc này Quý vị quán sát kỹ, đây gọi là tu quán. Tông môn giáo hạ, đây là một tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc tu học, đây gọi là quán chiếu. Nếu bên trong khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước, gọi là mất sự quán chiếu. Khi quý vị tu quán bị mất chiếu rồi. Ngày nay công phu của chúng ta không hiệu quả. Nguyên nhân ở đâu? Chúng ta biết rồi. Bởi chúng ta có quán mà không có chiếu. Mỗi ngày chúng ta đối diện với mọi người, mọi sự, mọi vật. Trong quán sát khởi vọng tưởng, lấy vọng tưởng của mình làm tiêu chuẩn để phán đoán tất cả nhân sự vật, do đó sản sinh sai lầm mà mình không biết. Nhà khoa học quán sát vũ trụ không đạt được giải thoát, nguyên nhân là ở chỗ này. Điều này chúng ta chẳng thể không biết. Loại sai lầm này chúng ta nhất định phải tránh. Các vị tổ sư tận tình khuyên bảo chúng ta. Đáng tiếc là chúng ta không ghi nhớ lời giáo huấn này, không nỗ lực làm. Không thể trách Phật không từ bi, không thể trách tổ sư thiền hữu không từ bi. Nói rất nhiều, trong kinh nói, không biết nói bao nhiêu lần. Trong chú sớ của chư tổ cũng thấy rất nhiều. Chúng ta thấy rất nhiều, nghe cũng rất nhiều, nhưng hay quên không nhớ. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, tập khí cũ, khuyết điểm cũ vẫn thường tái phạm. Chúng ta tổn thất là ở chỗ này. Nếu chúng ta hiểu, không thể nghĩ bàn. Hiểu câu này, người sơ học nên làm cách nào? Đợi đến ngày nào đó, quát nhiên đại ngộ rồi, lý sự, tánh tướng, nhân quả, nghiệp báo đều hiểu rõ. Lúc đó, quý vị cũng nói giống như Phật, không thể nghĩ bàn. Đây là cảnh giới đích thân quý vị chứng, không thể nghĩ bàn. Lúc đó nói không thể nghĩ bàn, với bây giờ chúng ta nói không thể nghĩ bàn, ý nghĩa không giống nhau. Hoàn toàn không tương đồng. Bồ Tát quán sát từ nhân quả nghiệp báo, họ đạt được giải thoát. Họ dùng pháp môn này mà thành tựu. Cho thấy rằng tu hành thật sự là pháp môn nào cũng thông đại đạo. Then chốt cũng là câu nói của Thế Tôn, di mật quán chiếu. Câu nói này chúng ta nhất định phải học tập. Vị tôn giả thứ chín, vô cấu tịch tình quang thiên dương, đắc thì nhất thiết chúng sanh xuất yếu pháp môn giải thoát. Ở trước là quan sát nghiệp nhân quả báo mà được giải thoát. Vị thiên dương này là từ trong việc dạy học mà được giải thoát. Pháp môn vô lượng vô biên, hai chữ xuất yếu rất quan trọng. Vô lượng vô biên pháp môn, nếu không nắm bắt được hai chữ này thì quý vị không cách nào thoát ly tam giới lục đạo. Trên nữa thì không cần phải nói. Chẳng những quý vị không thể thoát ly lục đạo, mà ba đường ác cũng không thể ra khỏi. Cho nên hai chữ xuất yếu là then chốt. Chúng ta nắm được một pháp môn. Pháp môn này có thể giúp chúng ta ra khỏi lục đạo luân hồi, ra khỏi thập pháp giới. Đây là pháp môn quan trọng nhất đối với chúng ta. Pháp môn vô lượng, đứng trên lý luận nói, đều là xuất yếu pháp môn. Đứng trên căn cơ mà nói thì mỗi mỗi đều bất đồng. Giống như chúng ta bị bệnh phải uống thuốc, trong hiệu thuốc bắc mỗi vị thuốc đều là thuốc tốt, điều trị được bệnh cho người. Chúng ta có kiến thức thông thường này, khi chúng ta bị bệnh không dám tùy tiện uống thuốc. Vì sao? Bởi sợ uống sai thuốc. Uống sai rồi, uống sai thuốc chẳng những bệnh không lành mà có thể mất mạng. Kiến thức thông thường này chúng ta hiểu được. Pháp môn cũng như vậy. Pháp môn là thuốc hay. Nếu quý vị tu sai, uống thuốc sai, chúng ta mất thân mạng. Tu sai pháp môn thì mất pháp thân huệ mạng. Nguyên nhân là ở chỗ này. Cho nên pháp phải hợp với căn cơ. Giống như thuốc phải dùng thích hợp, phải đúng bệnh. Thuốc đúng bệnh, pháp hợp căn cơ là một đạo lý. Thuốc đúng bệnh thì thuốc đến bệnh trừ. Pháp hợp với căn cơ thì người này tu học lập tức chứng quả khai ngộ. Do đó giảng kinh thuyết pháp không thể sơ xuất đạo lý khế cơ này. Chư vị đồng học ở đây học kinh giáo, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ngày xưa vì giúp đỡ các đồng học sơ cơ học kinh giáo, viết một tập sách nhỏ là Nghiên cứu cách giảng dạy nội điển. Trong đó quan trọng nhất là dạy chúng ta tự mình tu học phải hợp với căn cơ. Hợp căn cơ của mình, trong đời này chúng ta tu học mới có kết quả, mới có thành tựu. Giảng kinh thuyết pháp là giúp đỡ người khác, phải đúng căn cơ của mọi người. Như vậy thì công không mất. Công không mất là lời nói của người xưa. Nếu dùng ngôn ngữ bây giờ mà nói thì công phu của quý vị không vô ích. Thời gian của quý vị, tinh lực của quý vị dùng có giá trị, có ý nghĩa, có thu hoạch, không đến nỗi vô ích. Cho nên quán căn cơ vô cùng quan trọng. Do đó chúng ta cùng nhau tu học, tôi luôn luôn nhắc nhở các đồng học, chúng ta có thể tham khảo chú giải của người xưa. nhưng chắc chắn không thể chiếu theo kiến dạy của người xưa để giảng. Vì sao? Bởi chúng ta đối diện trước nhiều người, mà những người này là người hiện tại, không phải là người ngày xưa. Dùng phương pháp xưa để giảng, tuy không giảng sai, giảng có chư tổ là không giảng sai. Tổ sư đời nhà Đường là giảng cho người nhà Đường, không phải giảng cho người hiện đại chúng ta. Cách nhau cả ngàn năm. Một ngàn năm này có thay đổi lớn chừng nào? Đây là không khế cơ rồi. Chúng ta có thể tham khảo họ, tham khảo gì ở họ, xem thử họ sống trong thời đại đó kiến giải như thế nào. Quý vị xem nhiều những chú giải này, chú giải của người nhà Hán, những vị tổ thời nhà Hán giảng kinh thuyết pháp, họ nói như thế nào? Những người thời nhà Đường lại nói như thế nào? Tốt nhất là xem cùng bộ kinh. Quý vị có thể thấy rõ ràng. Quý vị lại xem người nhà Tống nói như thế nào, người nhà Minh nói như thế nào, người Triều Thanh nói ra sao, thì chúng ta biết được hiện tại nên nói pháp như thế nào. Quý vị đã hiểu rõ. Hôm nay nếu chúng ta chiếu theo chú giải của nhà Đường mà nói, thì đối tượng bây giờ là người của nhà Đường, họ mới khế cơ. Chúng ta đem chú giải của tổ sư thời nhà Thanh để nói, thì ngồi dưới tòa là người nhà Thanh mới được. Nếu quý vị không hiểu nguyên lý nguyên tắc này, thì làm sao làm được khế cơ? Không khế cơ, Phật nói đây là ngôn ngữ trống rỗng. Nói rồi cũng bằng không nói. Vì sao? Bởi người ta nghe không lọt tai. Dù nghe có hiểu đi nữa thì cũng không dùng được trong cuộc sống hiện tại. Phật pháp là cần giải quyết vấn đề cuộc sống hiện thực của chúng ta. Cho nên kinh điển không thay đổi, chữ cũng không khác, nhưng cách nói cần phải khác. Kinh Phật là linh động, không phải cứng nhắc. Chính vì thế mà nó vượt thoát thời gian và không gian. Vượt thoát thời gian, vượt thoát không gian. Người bây giờ gọi là chân lý. Chúng ta phải hiểu sâu sắc đạo lý này, nghĩa thú này, cũng là nói nắm bắt được xuất yếu. Nếu trí huệ đã khai mở rồi, nói với quý vị, pháp môn nào cũng xuất yếu. Trí huệ không khai mở, chỉ có một pháp môn xuất yếu, các pháp môn khác đều không xuất được. Đây là chư Phật Như Lai mở pháp môn Đại Phương Tiện. Đây là pháp môn trì danh niệm Phật của Tịnh Độ Tông. Pháp môn độ khắp ba căn, lợi độn trọn thâu. Bất luận là căn tánh như thế nào, gặp được duyên đều có thể thành công. Hy hữu khó gặp. Phiền não nghiệp chướng của chúng ta có nặng chừng nào đi nữa, chỉ cần quý vị tin, chỉ cần quý vị chịu đi, thì chẳng có người nào không đi được. Quý vị nói tôi không biết chữ, tôi không biết đọc kinh, không sao cả. Chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật là thành công. Những ví dụ này tôi thấy rất nhiều. Một câu A Di Đà Phật đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn hết, thì họ tương ưng. Tướng lành giảng sanh, thường thường thù thắng hơn nhiều so với các vị đại đức thông tông thông giáo. Pháp môn này là Thế Tôn chọn cho chúng ta. Trong Đại Tập Kinh, Thế Tôn vì hậu thế chúng ta mà thọ ký cùng khắp. Thời Chánh Pháp, Giới Luật thành tựu. Thời Tượng Pháp, Thiền Định thành tựu. Thời Mạt Pháp, Tịnh Độ thành tựu. Những câu này là Phật vì hậu thế chúng sanh thọ ký cùng khắp. Quý vị nói xem, thù thắng biết bao. Chúng ta không chọn pháp môn này, chọn các pháp môn khác, cần phải xem căn tánh. Nói cách khác, quý vị phải biết quán căn cơ. Trong Pháp Đại Thừa, quý vị cũng có thể nắm bắt được xuất yếu. Để giúp đỡ họ. Xuất yếu này, nói thật, không gì cứu cánh bằng tịnh độ. Xuất yếu của tịnh độ là ra khỏi thập pháp giới. Không chỉ là vượt thoát tam giới. Vượt thoát tam giới là nói ra khỏi lục đạo luân hồi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nhất chân pháp giới, không phải thập pháp giới. Cho nên trên thực tế, vượt thoát thập pháp giới, đây là hy hữu thù thắng không gì sánh bằng. Người không phải căn cơ tịnh tông, quý vị nên nghĩ phương pháp gì để xúc tác họ, làm cho họ trở thành căn cơ tịnh độ. Đây là biện pháp cao minh. Không có năng lực này, phải quan sát căn cơ của họ, giúp họ giải thoát ở trình độ thấp nhất. Giải thoát trình độ thấp nhất là khuyên người hướng thiện, sửa đổi những sai lầm, nói rõ nguồn gốc của lục đạo, lý luận nhân quả nghiệp báo và chân tướng sự thật, khuyên họ đoạn ác tu thiện, tin sâu nhân quả, họ có thể thoát ly ba đường ác, sanh vào đường thiện của nhân thiên. Thực sự mà nói, tôi quan sát rất khách quan, chỉ có thể làm đến chỗ này. Trong đoạn này, Đại sư Thanh Lương nói, đây là do trước tướng được giải thoát. Câu này, nếu quý vị không để ý thì rất khó hiểu. Nếu quý vị dùng tâm thể hội, quý vị sẽ quát nhiên đại ngộ. Đại sư nói gì? Là nói pháp môn niệm Phật. Tất cả pháp môn khác chấp tướng sẽ không giải thoát. Pháp môn tịnh độ chấp tướng có thể giải thoát. Chấp tướng gì? Chấp tướng của Phật A-di-đà. Chấp tướng y báo, chánh báo, trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chấp các tướng khác không đạt được. Nếu quý vị chấp các tướng khác, thì quý vị không cách nào giải thoát được. Chỗ này đắc thị. Thị là khai thị, hiển thị. Tất cả chúng sanh xuất yếu pháp, tức là cuối cùng Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Dương Đạo Quy Cực Lạc, chính là pháp môn này. Vậy cuối cùng Quảng Đại Thanh Tịnh Quang Thiên Dương, đắc quan sát nhất thiết ứng hóa chúng sanh, linh nhập Phật Pháp giải thoát môn. Pháp môn này so với trước khó hơn nhiều. Ở trước là chuyên chỉ về tịnh tâm. Pháp môn tuy dễ tu học, nhanh chóng thành tựu, nhưng nhân duyên không dễ gặp. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Hôm nay bỗng nhiên chúng ta gặp được. Phải biết rằng nhân duyên này không dễ gặp được. Trong kệ Khai Kinh nói, trăm nghìn ức kiếp khó gặp được, đều là nói lời thật. Làm sao gặp được? Chứ vì đồng tu, do thiện căn phước đức nhân duyên cảm ứng mà hiện ra. Vị Bồ Tát này là dùng các loại phương tiện thiện xảo hằng thuận chúng sanh, tùy cơ thuyết pháp, đều có thể giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây mới gọi là nhập Phật Pháp. Ba chữ nhập Phật Pháp nói như thế nào? Quý vị trước phải hiểu ý nghĩa hai chữ Phật Pháp. Pháp là tất cả Pháp, tất cả Pháp thế xuất thế gian. Phật nghĩa là giác. Hai chữ Phật Pháp, nếu dùng ngôn ngữ hiện đại chúng ta mà nói, là chân thật, chính xác, hiểu rõ tất cả Pháp hoàn toàn không sai lầm, gọi là Phật Pháp. Nhập Phật Pháp có thể thấy quý vị đã giác rồi, quý vị đã thông đạt tất cả Pháp, đây mới gọi là nhập Phật Pháp. Phật Pháp phải như thế nào mới nhập được? Phải có trí. Quý vị không có trí, làm sao giác ngộ được? Chữ Phật, quý vị thấy trong kinh điển giải thích, nói rất rõ ràng, trong chữ Phật có đủ hai ý nghĩa: trí huệ, giác ngộ. Trí tuệ là năng giác, giác ngộ là sở giác. Trong giác ngộ lại có ba loại, là nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Trong giác cũng nói ba loại: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Đây là trong Phật Pháp thông thường giải thích ý nghĩa chữ Phật. Do đó biết được, nhập Phật Pháp, sự dạy học của quý vị xác thực đã có thành tựu, đã có thành tích. Quý vị dạy học có thành tích rồi, chúng sanh sẽ khai ngộ, thành tựu trí huệ của học trò. Thành tựu trí huệ gì cho học trò? Là căn bản trí, hậu đắc trí. Thành tựu nhất thiết trí cho học trò, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Đây mới gọi là nhập Phật Pháp. Cho nên nhập Phật Pháp ở đây trình độ rất cao. là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ, không phải cảnh giới bình thường. Dạy học Phật Pháp rất khó. Dạy Phật Pháp không giống dạy học xã hội hiện đại. Chúng ta thấy trước thời nhà Thanh không có Phật học viện, cũng không có lớp Phật học. Trong Phật giáo mở Phật học viện, mở lớp Phật học đến năm Dân Quốc mới có. Cũng có không ít đại đức nhiệt tâm, tại gia xuất gia đều có. Họ mở trường có thành công hay không? Không thành công. Vì sao không thành công? Bởi trong Phật học viện, trong lớp Phật học không có người tu hành chứng quả. Thành tựu là lấy chứng quả làm tiêu chuẩn. Không có người tu hành chứng quả, chỉ đào tạo học giả Phật học. Nhà Phật học, tiến sĩ Phật học, đây không phải chứng quả, vẫn là phàm phu, không được xem là thành tựu. Sự việc này trước đây Pháp Sư Diễn Bồi hiểu rõ. Năm 1977, tôi giảng kinh Lăng Nghiêm ở Hồng Kông. Lần đó đến Hồng Kông ở thời gian khá lâu, 4 tháng. Gặp được Pháp Sư Diễn Bồi. Pháp Sư biết tôi giảng kinh ở đó, cũng rất hoan hỷ. Có một lần chúng tôi cùng đi du lịch, tôi theo Pháp Sư. Ông rất muốn tìm đệ tử ở Hồng Kông, có rất nhiều cư sĩ giới thiệu, giới thiệu những người muốn xuất gia với ông đều là sinh viên. Pháp Sư nghe rồi nói trình độ cao quá. Ông hỏi tôi: Pháp Sư, ông muốn trình độ như thế nào? Tôi nói: tôi chỉ cần tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp trung học là được rồi. Ông nói: mọi người nhận đều là sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ, vì sao Pháp Sư nhận trình độ thấp như vậy? Bởi vì bản thân tôi là như vậy. Quý vị nghĩ xem ý nghĩa lời nói này của Pháp Sư. Ông nói lời này rốt cuộc dụng ý là gì? Vì việc học và việc đạo không giống nhau. Lão Tử nói rất hay: nếu việc học ngày càng tăng thêm thì việc đạo ngày càng giảm sút. Lời của nhà Hiền Triết nói rất hay. Nói đến giảng kinh, ông là một Pháp Sư giảng kinh. Lúc đó chúng tôi không ít Pháp Sư ở chung. Pháp Sư nói: hiện tại Pháp Sư giảng kinh, vị nào là tốt nghiệp Phật học viện ra? Ông chỉ tôi, bao gồm ông trong đó. Quả thật chúng tôi đều không học qua Phật học viện, đều không phải từ Phật học viện ra. Điều này chứng minh Phật học viện hiện nay phần nhiều là áp dụng phương thức giáo dục xã hội để mở trường, cũng phân khoa, phân hệ. Một năm học, một học kỳ, học không biết bao nhiêu môn. Đem Phật Pháp làm như trường học bình thường. Huấn luyện như vậy, học trò ra trường cũng là phàm phu. Họ có thể đạt được tri thức Phật học, nhưng không phải trong kinh Phật nói là trí huệ. Họ học là tri thức kinh Phật, không phải kinh Phật nói là trí huệ. Cho nên họ không giải quyết được vấn đề. Vấn đề gì? Là không thể giải quyết phiền não bản thân. Nói cho cùng là không thể giải quyết sanh tử của bản thân. Trái lại không bằng một cụ bà trong niệm Phật đường từ sáng đến tối A-di-đà Phật, A-di-đà Phật khi lâm chung đứng giảng sanh. Thua xa. Một người niệm Phật đã làm Phật. Một pháp sư giảng kinh thuyết pháp phải trôi lăn trong luân hồi lục đạo, phải đọa vào ba đường ác, làm sao sánh bằng? Điểm này chúng ta phải hiểu thật rõ ràng, thật minh bạch. Xưa nay tổ tổ tương truyền phương pháp dạy học là dạy như thế nào? Trước đây huấn luyện pháp sư giảng kinh thuyết pháp không có gì đặc biệt, tức là trong khi nghe kinh tuyển chọn ra. Hôm nay lão hòa thượng ở đây giảng kinh, quý vị muốn học giảng kinh thì có thể nói với lão hòa thượng con muốn học. Lão hòa thượng gật đầu, được, ngày mai con giảng lại. Hôm nay nghe rồi, ngày mai quý vị giảng lại, giảng lại cho lão hòa thượng nghe. Nếu quý vị giảng được, tiếp tục kêu quý vị giảng. Một bộ kinh giảng lại một lần từ đầu đến cuối, giảng tốt như vậy là đề xuất quý vị, là tuyển chọn từ chỗ này vậy. Tuyển chọn pháp sư giảng kinh, bản thân pháp sư phải đủ ba điều kiện. Thứ nhất là đức hạnh. Đức hạnh là nói căn bản. Hiếu thân, tôn sư. Đây là điều kiện cơ bản. Thứ hai là quý vị có năng lực ghi nhớ. Nghe một bài kinh, tối thiểu phải nhớ được 6-7 phần, ngày mai mới giảng được. Nếu quý vị chuẩn bị bài giảng sẽ không kịp. Cho nên phải có trí nhớ rất tốt. Điều kiện thứ ba, quý vị phải có năng lực lý giải. Có ba điều kiện này thì được. Quý vị có thể nhớ nhưng không lý giải được cũng không được. Quý vị phải lý giải được. Cho nên lên bục diễn giảng, quả thật là giảng lại, gọi là giảng lại một bài pháp nhỏ, đều huấn luyện giảng sư bằng phương pháp này. Giảng lại không yêu cầu quý vị chiếu theo toàn bộ lời thầy giáo giảng để giảng lại một lần, không phải ý này. Chiếu theo toàn bộ giảng một lần thì bây giờ máy thu âm là tốt nhất, ai sánh bằng được? Là phải thông qua lý giải của quý vị, dùng ngôn ngữ của quý vị nói ra, quý vị mới thành tựu. Cho nên nhớ lời thầy giáo, không nên nhớ từng câu của thầy, mà nhớ tất cả trình tự, đoạn, đại cương, giảng kinh của thầy. Quý vị ghi nhớ, nắm bắt những điều này là được rồi. Không nên nhớ từng câu của thầy, như vậy lộn xộn lắm. Người đó không học được. Sau khi nghe rồi, quý vị có thể nghe đầu mối của nó, đại cương của nó, đoạn trình tự của nó, mạch lạc. Quý vị hiểu việc này thật rõ ràng, quý vị có thể lý giải, sau đó quý vị tự nói ra đoạn kinh văn này. Người như vậy không nhiều, tức là người có đủ năng lực như vậy không nhiều. đào tạo nhân tài hoằng pháp, từ xưa đến nay đời đời tương truyền đều là phương pháp này. Tổ sư đầu tiên của phương pháp này là ai? Quý vị biết không? Là Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan sau khi Thế Tôn diệt độ viết tập Pháp Tạng, Ngài trùng tuyên lại. Tôn giả A Nan nắm bắt như thế nào, chúng ta phải biết. Cho nên Phúc Giảng thì Tôn giả A Nan là tổ sư, sau này đời đời tương truyền. Tôi cũng học được từ phương pháp này. Tôi ở Đài Trung với thầy Lý 10 năm. Tôi giảng lại một bộ kinh, đó là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, dùng thời gian 3 năm. Mỗi tuần thầy Lý giảng một lần. Thầy giảng vào thứ tư. Tối hôm sau tôi giảng lại. Thầy giảng xong bộ kinh này trong 3 năm, tôi cũng 3 năm. Giảng lại bộ kinh này viên mãn. Lần thứ hai tôi giảng ở Đài Bắc. Bộ kinh này trước đây tôi giảng khoảng 6-7 lần. Học như vậy mới học được. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vì sao? Bởi thầy Lý mỗi tuần giảng một lần, nên tôi rất nhẹ nhàng. Nếu ngày nào cũng giảng thì rất tổn sức. Một tuần thầy giảng một lần. Dự bị của tôi là tôi xem chú giải của người xưa, đồng thời xem hai ba loại chú giải. Hai ba loại chú giải lấy một loại làm chủ. Đó là thầy Lý dạy tôi. Lấy giảng nghĩa của Pháp Sư Diên Anh làm chủ. Vì sao? Bởi Pháp Sư Diên Anh là người cận đại. Theo giảng nghĩa của ông làm chủ. Tôi xem trước. Ví dụ nói thứ tư tuần này thầy Lý giảng một đoạn, đoạn này tôi phải xem nhiều lần. Chú giải thứ hai cũng xem như là người hiện đại, Lăng Nghiêm Trực Giải của cư sĩ Tôn Trọng Hà. Thứ ba là Lăng Nghiêm Kinh Chánh Mạch của Pháp Sư Giao Quang. Giảng nghĩa của Pháp Sư Diên Anh tôi xem khoảng 3-4 lần. Trực giải xem một lần. Chánh mạch xem một lần. Sau đó tôi nghe thầy Lý giảng. Thầy giảng như thế nào? Bởi vì thầy cũng tham khảo những loại sách này. Thầy cũng chủ yếu là xem chú giải của Pháp Sư Diên Anh. Tôi xem trước rồi xem thầy giảng như thế nào. Tôi không chú trọng những nội dung thầy giảng, mà chỉ chú trọng phương pháp thầy giảng. Cho nên chúng ta học các thứ là học linh động, không phải học cứng nhắc. Học được những phương pháp này giống như trong thứ toán học, thời đại nào cũng dùng được. Học được phương pháp rồi, kinh gì mà đến tay tôi đều không có vấn đề. Cho nên Lăng Nghiêm hạ khổ công, rất thấu triệt, chăm chỉ học tập. Tôi học Hoa Nghiêm thì đơn giản, tôi chỉ nghe một quyển. Nghe quyển này rồi, 80 quyển kia tôi đều biết. Không cần nghe nữa. Cho nên nghe kinh phải biết nghe, học tập phải khéo học. Trong thời gian ngắn này, chúng ta phải nắm bắt được cương lĩnh, nắm vững nguyên tắc. Từng lời thì quá khó. Như vậy làm sao dạy được? Nhưng muốn có đủ năng lực này thì không dễ, mà năng lực này là nền tảng thật sự. Nói với quý vị đồng học, đó là tôn sư trọng đạo. Đại sư Ấn Quang nói không sai chút nào. Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Cùng một thầy giáo và chúng ta hơn 20 học trò, mọi người cùng nhau học, nhưng mỗi người đạt được lợi ích không giống nhau, chỗ ngộ nhập sâu cạn không giống nhau. Nếu quý vị hỏi là do nguyên nhân gì, là do tâm thành kính đối với thầy giáo, đối với pháp môn không giống nhau, cho nên họ đắc pháp, họ thành tựu cũng không giống nhau. Đây chính là then chốt. Người thật sự hiểu không nhiều. Chúng ta có đủ 10 phần chân thành cung kính, mặc dù không đạt được 10 phần lợi ích, nhưng 6-7 phần thì chắc chắn đạt được. Nếu quý vị có 5 phần tâm cung kính, nói thật thì quý vị chỉ đạt được 2-3 phần mà thôi. Đối với Phật Pháp, đối với thầy giáo, chỉ có 3 phần tâm cung kính, có thể quý vị không đạt được gì cả. Đạo lý là ở chỗ này. Bất luận là tu học hay giúp đỡ người khác, đều phải lấy nhập Phật Pháp làm tiêu chuẩn. Cũng là phải giúp mọi người giác ngộ, phải giúp người khác hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Phải từ sơ học dần dần nâng cao cảnh giới, giúp họ đi vào trình độ sâu hơn. Đối diện với tất cả chúng sanh, đối diện với các loại phương tiện thiền xảo, là phải có lòng nhẫn nại lớn, có lòng thương lớn. Trong Phật Pháp gọi đây là Đại Từ Đại Bi. Từ có thể ban vui, ban vui là giúp họ khai ngộ. Bi có thể bạc khổ, giúp đỡ họ thoát đi sanh tử luân hồi. Đây là tâm từ bi. Quý vị không có tâm thật sự hộ niệm chúng sanh, tâm quan hoài chúng sanh, tâm thương yêu chúng sanh, tâm giúp đỡ chúng sanh, thì không thể thành tựu được. Trong Kinh Địa Tạng nói rất hay, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề can cường khó quá độ. Quý vị có lòng tốt đối với họ, họ hiểu lầm là ác ý. Những tình huống này từ xưa đến nay rất nhiều, rất nhiều. Ngay cả khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế cũng không ngoại lệ. Học trò trong tăng đoàn là lục quần tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa. Thế Tôn đối với họ Đại Từ Đại Bi, quan tâm thương yêu bình đẳng. Họ hiểu sai ý của Phật, làm quan gia đối đầu với Phật. Đây là trong tăng đoàn. Cho nên hôm nay trong tăng đoàn chúng ta thường có vấn đề, thì có gì lạ đâu. Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế là biểu diễn, Ngoài tăng đoàn ra, trong hai chúng tại gia thì vấn đề càng nhiều hơn. Một cư sĩ nào đó trong hội pháp sư nghe kinh bao nhiêu năm, bây giờ tin đạo Cơ Đốc, bây giờ họ quỷ báo Phật giáo. Xưa nay cũng rất nhiều. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có người đi học ngoại đạo rồi trở lại quỷ bán Phật, bán pháp rất nhiều. Điều này nói rõ nhiều loại chúng sanh, nhiều loại căn tánh tập khí bất đồng. Bên trong tập khí phiền não, từ vô thủy kiếp đến nay, bên ngoài gặp phải những ác duyên này thì họ bị biến chất. Cho nên sự yêu thương của thầy giáo đối với học trò, ngăn ngừa ngoại duyên quấy nhiễu, điều này rất quan trọng. Nhưng hôm nay không dễ làm được. Ngày xưa xã hội bảo thủ thuận lợi hơn, ngày nay là khai phóng dân chủ tự do. Mỗi người đều không muốn bị người khác bó buộc. Quý vị quan sát kỹ, bây giờ trẻ nhỏ cũng không muốn chịu sự bó buộc của cha mẹ. Học trò bây giờ cũng không muốn chịu sự bó buộc của thầy cô. Họ muốn tự do. Vậy thì có cách gì? Cho nên chúng sanh ngày nay khó dạy hơn chúng sanh trước kia. Chúng ta cần phải biết, trong tình huống này, chúng ta hiểu, chúng ta phải học Phật Bồ Tát, hiện thân thuyết pháp, không bao giờ gián đoạn. Nhưng đối với những người nghe pháp, đối với những người tu hành, quyết định không được có mảy may yêu cầu. Quý vị nghe hiểu rồi, quý vị hoan hỷ làm. Quý vị làm như thế vì sao? Bởi vì họ không chịu bó buộc. Bó buộc càng nghiêm, càng dễ dẫn đến phản kháng. Chẳng những dạy học trò không tốt, mà mình cũng sanh phiền não. Mình sanh phiền não, tâm thanh tịnh mất đi. Đó đúng như nói Bồ Tát đất qua sông bản thân khó giữ. Cho nên ở thời đại này, chúng ta muốn có trí huệ giữ gìn thân tâm thanh tịnh, niệm niệm tương ưng với A-di-đà, chắc chắn sẽ giảng sanh tịnh độ. Trước phải giữ gìn chính mình, đôi chân đứng vững rồi, sau đó giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác, đôi chân đứng vững, thì tuyệt đối không can thiệp người khác. Quý vị hiểu đạo lý này thì tốt. Đối với người, không nên yêu cầu quá đáng. Bất cứ yêu cầu gì cũng không được, thân tâm chúng ta mới thanh tịnh. Xã hội bây giờ, nếu dùng lời nhà Nho mà nói, gọi là loạn thế. Phải hiểu cách ứng xử trong thời loạn thế, kết thiện duyên với tất cả mọi người, tuyệt đối không kết ác duyên. Thương yêu chúng sanh, bình đẳng thanh tịnh, giúp đỡ chúng sanh. Yêu thương giúp đỡ còn phải tùy tính chất của họ. Họ thích làm như thế nào thì làm như thế đó. Có thể khuyên được thì khuyên bảo, không khuyên được quá ba lần. Quá ba lần thì trở thành quan gia đối đầu. Một lần không tiếp nhận có thể khuyên hai lần. Hai lần không tiếp nhận không nên khuyên nữa. khuyên nữa thì gây nên phiền não rồi. Vậy thì làm sao? Lục Tổ Huệ Năng nói, chắp tay để hoan hỷ. Quý vị thích làm như thế nào thì làm như thế đó, A Di Đà Phật là tốt nhất. Đời này quý vị không được độ thì còn có đời sau, lần này mất cơ hội thì còn có lần sau. Từ từ, thời gian là vô lượng kiếp. Chúng ta hiểu sâu sắc đạo lý này. Ở trong thời đại này, dựa người khác, người ta đã không cho quý vị chỗ dựa vững chắc. Chỉ có phương pháp duy nhất là tự giác ngộ, tự tu, tự độ. Ở đây ý nghĩa sâu cạn, quý vị tư duy kỹ, dùng tâm thể hội, mới có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Mê ngộ có tầng thứ bất đồng, khổ vui cũng có bất đồng sai khác. Văn Trường Hàn chúng tôi có giới thiệu đến chỗ này. Tiếp theo dưới đây là kệ tụng. Trước kệ tụng có kệ nghi, chúng ta đọc: Dĩ thời khả ái nhạo pháp quang minh trạng thiên dương, thưa Phật quay lực quán nhất thiết thiểu quảng thiên, vô lượng quảng thiên, quảng quả thiên chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Đây là đệ tứ thiền. Đệ tứ thiền phàm phu có ba cõi thiên: thiếu quảng thiên, vô lượng quảng thiên, quảng quả thiên. Thưa Phật quay lực là khiêm tốn, họ có thể thuyết pháp, có thể nói kệ tán Phật là nhờ Phật lực gia trì, biểu thị mình không có trí tuệ đức năng này. Thái độ cung kính này chúng ta nhất định phải học tập. Người xưa của mình cũng không dám nói là của mình, nói thành của thầy giáo. Khổng Tử tại Trung Quốc 2000 năm nay, người nào không tôn xưng ông là thánh nhân? Nhưng bản thân Khổng Tử là dùng thái độ như thế nào để ứng xử về mình? Ông nói với mọi người, ông là thuật lại chứ không phải sáng tác. Thuật là gì? Là nói của người khác, không phải của mình. Những gì ông nói, những gì ông dạy là từ thánh nhân trước đã nói, không phải mình sáng tác. Hiển thị ra một chút tâm kiêu ngạo cũng không có. Kiên thành cung kính, Phật môn giáo dục cũng như vậy. Chúng ta cần phải học tập, không được học theo xu thế bây giờ. Bây giờ mình có chút bản lĩnh đáng kiêu ngạo, vậy là xong. Cảm thấy đáng kiêu ngạo là xong. Cho nên phải khiêm tốn. Chúng ta xem dịch kinh, kiến thức dịch kinh các vị đều biết. Ở đề kinh quý vị thấy được, như bộ kinh này, thời nhà Đường nước kế Tần Sa Môn Thật Xoa Nan Đà dịch. Trên thực tế, người phiên dịch rất nhiều tham gia công tác dịch kinh. Những người đó không thể kể ra hết, muốn kể ra thì quá nhiều. Chỉ dùng một người làm điển hình. Nhân vật điển hình này là chủ tịch của Pháp hội dịch kinh lúc bấy giờ. Dùng vị này làm điển hình. Trong lịch sử dịch kinh ở Trung Quốc, quy mô lớn nhất là đạo tràng Cưu Ma La Thập, tổng cộng hơn 400 người. Quy mô của Đại sứ Huyền Trang càng lớn hơn, có hơn 600 người, thời nhà Đường, là diện dịch kinh quy mô rất lớn. Trong này phân công hợp tác, dịch kinh thành rồi, lấy danh nghĩa chủ tịch để phát biểu, người đó chịu trách nhiệm, phụ trách đối với phiên dịch. Cũng có thiểu số không tham gia phiên dịch, ông cũng đảm nhiệm danh nghĩa này. Như kinh Lăng Nghiêm là rất đặc thù. Pháp sư Bàn Lạc Mật Đế dịch bộ kinh này, đoạn lịch sử đó rất khiến cho mọi người cảm động. Lăng Nghiêm tại Ấn Độ lúc bấy giờ là quốc bảo của quốc gia, không được phép lưu thông ra ngoài. Cho nên lúc đó người Ấn Độ không muốn truyền động Pháp. Đến bây giờ Phật Pháp tại Ấn Độ không còn nữa, không thể theo kịp Phật Pháp. Phật Pháp phải truyền khắp mười phương, lợi ích chính cõi chúng sanh, sao có thể trân quý không cho người khác xem? Hòm bí mật pháp bảo người khác không được xem. Cho nên chịu quả báo này, nhân duyên quả báo chúng ta thấy rất rõ ràng. Phật Pháp nhất định phải lưu thông. Chúng ta thấy hiện tại có rất nhiều tác giả Phật môn, trang bản quyền sở hữu không được in ấn. Đây là keo kiệt Phật Pháp. Tác phẩm này của họ lưu truyền tại thế gian, họ được giảng sanh làm Phật được sao? Không thể nào. Sau khi chết, Vua Diêm La đi báo cáo, Vua Diêm La phán hình phạt cho họ, trang bản quyền là chứng cứ sắc, không chối cãi được. Đây là tác phẩm của ông, phía sau chẳng phải ông cho in bản quyền sở hữu, không được phiên ấn đó sao? Phiền phức lớn rồi. Chúng ta theo kiến thức thông thường mà nói, đây là đọa địa ngục A Tỳ, khi nào họ mới ra khỏi thế gian này? Bản quyền sở hữu, phiên ấn của họ không có một bản nào, họ mới được xuất ly. Nếu vẫn còn một quyển, người quý tiết thâu giữ lại trong thư viện, phiền rồi. Lúc nào họ mới ra khỏi? Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Người xưa lưu thông tác phẩm, phía sau đều là hoan nghênh in ấn, công đức vô lượng. Làm gì có tâm địa nhỏ như vậy? Chỉ cầu tự lợi, không muốn lợi người. Mỗi lời mỗi tiếng đều muốn quá độ chúng sanh, mà còn phải bản quyền sở hữu, không được in ấn. Quý vị làm sao quá độ? Những chỗ này không phải chuyện nhỏ, chúng ta cần phải hiểu. Thưa quái thần của Phật, không kiêu mạn, đem công lao đẩy qua cho Phật, đẩy qua cho thầy giáo. Phổ quán nhất thiết, phổ quán nhất thiết là biểu thị khiêm kính, biểu thị không có tâm thiên vị. Ý này rất hay. Không thiên về bên nào, tượng trưng toàn bộ đoàn thể, không phải tượng trưng lợi ích của một người nào trong đoàn thể này. Quý vị thấy, họ tượng trưng toàn bộ tứ thiền thiên. Phước báo trong tứ thiền thiên cũng lớn nhỏ không giống nhau. Thiếu quảng thiên phước báo nhỏ, vô lượng quảng thiên phước báo lớn một chút, quảng quả thiên phước báo lớn nhất. Họ không phải tượng trưng một bộ phận nào, họ tượng trưng đoàn thể. Cho nên phổ quán nhất thiết là điều chúng ta cần phải hiểu. Hôm nay chúng ta học Phật, học Phật là học hiểu con người. Người học hiểu sự hiểu lý. Chúng ta ra ngoài là đại biểu tất cả đoàn thể Phật Pháp. Tuy chúng ta là Tịnh Tông, nếu nói chỉ đại biểu Tịnh Tông là sai. Chúng ta đại biểu tất cả đoàn thể Phật Pháp. Chúng ta lợi ích là tất cả chúng sanh, không phải một bộ phận nào. Quyết định là bình đẳng. Đây là phổ quán nhất thiết. Nếu chúng ta dùng đề kinh Vô Lượng Thọ mà nói, thừa oai lực Phật là tâm thanh tịnh, phổ quán nhất thiết là tâm bình đẳng. Chứ gì nghĩ xem ý nghĩa này, như vậy mới có thể viên mãn. Đây là nói một điểm ý nghĩa trong kệ nghi. Thời gian đã hết, giảng đến chỗ này.